truyền thanh truyền hình thành phố Thái Nguyên.
Đây là đài truyền thanh truyền hình thành phố Thái Nguyên.
Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn cùng đón nghe chương trình thời sự của đài truyền thanh truyền hình thành phố Thái Nguyên. Chương trình chiều nay thứ sáu ngày 22 tháng 9 có những nội dung chính sau đây.
Ủy ban nhân dân thành phố Thái Nguyên tổ chức phiên họp thường kỳ tháng 9 để kiểm điểm kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội của thành phố trong 9 tháng và triển khai nhiệm vụ quý 4 năm 2017.
Thời điểm này, xã Sơn Cẩm, huyện Phú Lương đã chuẩn bị tốt các điều kiện sẵn sàng cho ngày sáp nhập về thành phố Thái Nguyên.
Để các sản phẩm đồ chơi an toàn, chính hãng đến tay người tiêu dùng, bên cạnh sự lựa chọn thông minh của các bậc phụ huynh thì sự vào cuộc phối hợp của các ngành chức năng là rất cần thiết. Chuyên mục tài chính thị trường trong chương trình sẽ đề cập rõ hơn về vấn đề này. Sau đây là nội dung chi tiết. Ngày 21 tháng 9, Ủy ban nhân dân thành phố Thái Nguyên tổ chức phiên họp thường kỳ tháng 9 nhằm kiểm điểm kết quả thực hiện nhiệm vụ kinh tế xã hội, an ninh quốc phòng của thành phố trong 9 tháng qua và đề ra phương hướng nhiệm vụ quý 4 năm 2017. Đồng chí Lê Quang Tiến, Tỉnh ủy viên, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố chủ trì cuộc họp. Trong 9 tháng qua, dưới sự lãnh đạo của cấp ủy, điều hành của chính quyền các cấp, giám sát của Hội đồng nhân dân, sự phối hợp của các đoàn thể chính trị xã hội, sự nỗ lực cố gắng của các doanh nghiệp và đồng thuận của nhân dân, thành phố đã thực hiện tốt kế hoạch phát triển kinh tế xã hội năm 2017. Cụ thể, thu ngân sách 9 tháng ước đạt trên 1.900 tỷ đồng, bằng 171,8% kế hoạch tỉnh, bằng 157,5% kế hoạch thành phố, bằng 207,3% so với cùng kỳ năm 2016. Giá trị sản xuất công nghiệp địa phương đạt 4.500 tỷ đồng, bằng 82% kế hoạch và tăng 3,5% so với cùng kỳ năm 2016. An ninh chính trị được giữ vững, trật tự an toàn xã hội cơ bản được đảm bảo, công tác bồi thường giải phóng mặt bằng, đầu tư xây dựng cơ bản có tiến bộ vượt bậc. Công tác điều chỉnh địa giới hành chính được Ủy ban nhân dân thành phố chủ động phối hợp thực hiện đảm bảo tiến độ và quy định pháp luật. 11 đề án về phát triển kinh tế xã hội của thành phố giai đoạn 2016-2020 được thực hiện hiệu quả. Các dự án công trình trọng điểm được tập trung thực hiện, đặc biệt là các dự án chỉnh trang đô thị, vệ sinh môi trường, bồi thường hỗ trợ và tái định cư, cải cách hành chính tiếp tục được triển khai tích cực. Tại cuộc họp, các đại biểu cũng đã thảo luận những vấn đề liên quan đến công tác chuẩn bị cho Đại hội Thể dục Thể thao thành phố lần thứ 7 sẽ diễn ra vào ngày 29 tháng 9 tại Sân Vận động Thái Nguyên. Công tác chuẩn bị cho lễ tiếp nhận 5 đơn vị hành chính về thành phố Thái Nguyên, các hoạt động hướng tới kỷ niệm 55 năm thành lập thành phố và công tác chuẩn bị cho lễ kỷ niệm 55 năm thành lập thành phố Thái Nguyên. Kết luận buổi họp, đồng chí Chủ tịch UBND thành phố đề nghị các phòng ban đơn vị tổ chức rà soát các nội dung để tổ chức thực hiện tốt Đại hội Thể dục Thể thao thành phố lần thứ 7. Rà soát các kế hoạch để tổ chức bàn giao các đơn vị về thành phố đảm bảo trang trọng, tiết kiệm, an toàn, thành công. Phấn đấu hoàn chỉnh quyết định công nhận thành phố đạt chuẩn nông thôn mới. Sớm hoàn thiện đưa vào hoạt động khu nông nghiệp công nghệ cao của thành phố. Phát động sáng kiến trong cải cách hành chính, rà soát hoàn thiện các công trình trọng điểm xong trước ngày 15 tháng 10. Chiều 21 tháng 9, Ban tổ chức triển lãm thi sinh vật cảnh thành phố tổ chức hội nghị triển khai công tác chuẩn bị triển lãm thi sinh vật cảnh chào mừng kỷ niệm 55 năm ngày thành lập thành phố Thái Nguyên 19 tháng 10 năm 1962, 19 tháng 10 năm 2017. Theo kế hoạch, triển lãm thi sinh vật cảnh chào mừng kỷ niệm 55 năm ngày thành lập thành phố Thái Nguyên sẽ diễn ra từ ngày 10 tháng 10 đến 22 tháng 10 năm 2017 tại quảng trường Võ Nguyên Giáp và vỉa hè các tuyến đường Đội Cấn, Nguyễn Du, Nha Trang và một phần đường Hùng Vương. Sự kiện kêu gọi sự tham gia của các hội viên hội sinh vật cảnh, các chủ nhà vườn, các chủ cơ sở sản xuất kinh doanh sinh vật cảnh, doanh nghiệp kinh doanh sinh vật cảnh, câu lạc bộ sinh vật cảnh ở trong và ngoài tỉnh Thái Nguyên. Ở nội dung triển lãm trưng bày, giới thiệu và giao lưu sản phẩm sẽ có từ 5.000 đến 5.500 tác phẩm thuộc các loại cây cảnh, cây hoa, đá cảnh nghệ thuật, non bộ, tiểu cảnh, gỗ lũa, rễ khô nghệ thuật, phong lan. Ở nội dung thi sinh vật cảnh sẽ có từ 700 đến 800 tác phẩm tham gia thuộc 8 loại, gồm cây cảnh, tiểu cảnh, non bộ, đá cảnh, gỗ lũa, gỗ khô nghệ thuật, bể chậu cảnh, hoa lan, chim cảnh và gà cảnh. Để sự kiện được diễn ra theo đúng kế hoạch đảm bảo yêu cầu, ban tổ chức đã phân công nhiệm vụ cụ thể cho các thành viên và đề nghị các phòng ban đơn vị của thành phố phối hợp tạo điều kiện về mặt bằng, đảm bảo an ninh trật tự trước, trong và sau sự kiện, yêu cầu các tiểu ban tích cực triển khai nhiệm vụ cụ thể tới từng thành viên, hội viên, tiến hành thẩm định các tác phẩm, đồng thời chỉ đạo nâng cấp hoàn thiện các tác phẩm tham gia thi triển lãm.
Đồng Liên là một trong 5 xã thị trấn sáp nhập về thành phố Thái Nguyên trong dịp này. Hiện xã có 1.300 hộ, gần 5.000 nhân khẩu với cơ cấu phát triển kinh tế theo hướng nông nghiệp, tiểu thủ công nghiệp, công nghiệp và dịch vụ. Đồng Liên cũng là xã đầu tiên của Phú Bình cán đích nông thôn mới về sớm hơn một năm so với kế hoạch. Hiện nay, xã là một trong số ít địa phương được chọn làm xã điểm của tỉnh xây dựng xã nông thôn mới kiểu mẫu giai đoạn 2016-2020. Năm 2017, xã phấn đấu nâng thu nhập bình quân đầu người đạt từ 38 đến 40 triệu đồng một người. Thời điểm này, chính quyền xã đã và đang khẩn trương chuẩn bị các điều kiện cần thiết, bàn giao để điều chỉnh đơn vị hành chính trước ngày 30 tháng 9 tới. Trao đổi với chúng tôi, ông Nguyễn Văn Quyền, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Đồng Liên, huyện Phú Bình cho biết, ngay từ cuối tháng 8, Đảng ủy, Ủy ban Nhân dân xã đã chỉ đạo cán bộ chuyên môn tổng hợp tất cả các hồ sơ, số liệu, đồng thời phối hợp chặt chẽ với các phòng ban của huyện Phú Bình và thành phố Thái Nguyên để thực hiện việc bàn giao đạt hiệu quả nhanh gọn.
Chuẩn bị công tác bàn giao về thành phố Thái Nguyên, một là công tác đảng thì đã điều chỉnh toàn bộ các hồ sơ, hoàn tất toàn bộ các hồ sơ của cán bộ đảng viên trong toàn đảng bộ. Chốt chân chết xong hôm nay rồi. Đối với phòng nội vụ thì hôm qua cũng đến làm việc, đối chiếu tất cả các danh mục liên quan đến con người, cơ sở vật chất và các chế độ chính sách khác thì cơ bản đã đạt theo yêu cầu đặt ra. Đối với phòng tài chính thì bắt đầu là báo cáo nhanh vào ngày 15 vừa rồi, thì đến hôm nay đang hoàn tất những cái phần còn lại, ví dụ như là trong công tác bảo hiểm, công tác chính sách xã hội, công tác lương phụ cấp, tăng lương, vân vân, thì đang rà soát lại lần cuối cùng. Lực lượng công an thì cũng đã chốt toàn bộ hồ sơ, các cái hồ sơ quản lý sổ sách con người thì hôm nay đã nộp về huyện, đã thống nhất với huyện, có thể chiều được kết quả cụ thể. Quân sự cũng vậy. Thế và các cái tổ chức trong hệ thống chính trị, ví dụ như là phụ nữ, cựu chiến binh thì cũng đã hoàn tất cơ bản là đã xong.
Tuy nhiên, trong việc bàn giao ngoài những thuận lợi thì cũng gặp một số khó khăn. Ông Nguyễn Văn Quyền, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Đồng Liên, huyện Phú Bình cho biết thêm.
Thế còn trong quá trình tổ chức triển khai và thực hiện thì cũng gặp một cái khó khăn. Quan trọng nhất là do cái công tác cải cách hành chính của mình từ trước bây giờ là nó cũng không được vào lề liệt lắm. Cũng phải nói một câu là không được lề liệt lắm. Thế chính vì vậy nên là trong cái quá trình mà thu thập tất cả các cái dữ liệu, số liệu vất vả. Cái thứ hai là một số cái lĩnh vực là cái công tác quản lý hồ sơ nó cũng chưa được chuẩn. Thế nên là cái việc bàn giao, cái việc so sánh số liệu là nó cũng không được, phải làm đi làm lại một vài cái lĩnh vực.
Khắc phục những khó khăn, đến thời điểm này, xã Đồng Liên đã bàn giao xong gần 90% khối lượng công việc và xã hoàn thành việc bàn giao về thành phố Thái Nguyên trước ngày 25 tháng 9.
Trạm Y tế phường Quan Triều vừa tổ chức chiến dịch truyền thông lồng ghép chăm sóc sức khỏe sinh sản kế hoạch hóa gia đình năm 2017. Để chuẩn bị tốt cho chiến dịch, Trạm Y tế phường chuẩn bị đầy đủ cơ sở vật chất, trang thiết bị, băng rôn, loa đài tuyên truyền trong ngày tổ chức chiến dịch. Đồng thời, cán bộ chuyên trách dân số phường đã triển khai đến cộng tác viên cơ sở, rà soát các cặp vợ chồng trong độ tuổi sinh đẻ và tuyên truyền để các chị em hiểu tham gia chiến dịch. Tại chiến dịch đã có trên 30 chị em đến khám phụ khoa, 40 lượt siêu âm và gần 20 trường hợp sử dụng các biện pháp tránh thai hiện đại như đặt vòng, tiêm, thuốc uống. Chị Nguyễn Thị Mai, tổ dân phố 23, phường Quan Triều cho biết, vợ chồng anh chị đã sinh hai con thứ hai của chị đã được hơn 1 tuổi, nên khi được cộng tác viên dân số tổ tuyên truyền, chị đã đến tham gia chiến dịch và lựa chọn biện pháp tránh thai an toàn. Việc tổ chức chiến dịch truyền thông lồng ghép chăm sóc sức khỏe sinh sản kế hoạch hóa gia đình tại phường đã giúp cho các chị em phụ nữ trên địa bàn có thêm cơ hội được khám, tư vấn và lựa chọn biện pháp tránh thai an toàn nhằm kế hoạch hóa gia đình.
Thưa quý vị và các bạn, thực hiện nghị quyết số 422 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về việc điều chỉnh mở rộng địa giới hành chính thành phố Thái Nguyên. Đến thời điểm này, xã Sơn Cẩm thuộc huyện Phú Lương đang khẩn trương chuẩn bị các điều kiện cần thiết bàn giao để điều chỉnh đơn vị hành chính trước ngày 1 tháng 10 tới.
Đến Ủy ban Nhân dân xã Sơn Cẩm, chúng tôi cảm nhận không khí làm việc khẩn trương của các cán bộ chuyên môn tại phòng làm việc. Tại phòng tư pháp, anh Nguyễn Việt Cường, cán bộ tư pháp xã Sơn Cẩm đang tiếp người dân, giải quyết công việc chứng thực và vừa sắp xếp các tập tài liệu chuẩn bị cho công việc bàn giao giữa phòng tư pháp huyện Phú Lương về thành phố Thái Nguyên diễn ra vào ngày hôm sau. Anh Cường cho biết, đối với công việc của cán bộ tư pháp thường được giải quyết trong vòng 2 ngày nên hầu như không có hồ sơ tồn đọng. Mọi giấy tờ, hồ sơ được sắp xếp một cách khoa học để thuận tiện cho việc tìm kiếm sau này. Anh Cường chia sẻ.
Băn khoăn là những cái hồ sơ nhé, hồ sơ mà hiện tại đang thực hiện thì sau này về thành phố liệu nó có thực hiện tiếp hay không, bởi vì cái mảng tư pháp mà liên quan đến chứng thực cái đất đai cho người dân. Thế thì bây giờ những hồ sơ, bởi vì là bây giờ là cũng chưa quyết định hẳn cho nên là vẫn phải thực hiện cho người dân.
Trao đổi với ông Nguyễn Sĩ Bình, Chủ tịch UBND xã Sơn Cẩm được biết, để hoàn thành công tác bàn giao trước ngày 30 tháng 9, ngay từ đầu tháng 9, Đảng ủy, UBND xã đã chủ động tổng hợp hồ sơ số liệu, quán triệt đến tất cả cán bộ công chức chuyên môn, công an, quân sự sắp xếp hồ sơ ngăn nắp để khi cần đến số liệu nào là có số liệu đó, không mất thời gian tìm kiếm. Các cán bộ phụ trách chuyên môn cần bám sát công việc và chuẩn bị cho việc bàn giao đạt hiệu quả nhanh gọn. Ông Bình cho biết.
Chúng tôi đã thực hiện nghiêm túc kế hoạch số 1354 của ban nhân dân Phú Lương, xây dựng cái lộ trình trong quá trình tiến hành bàn giao các cái nhiệm vụ của các ngành, các bộ phận trên địa bàn xã Sơn Cẩm và do huyện Phú Lương sẽ bàn giao cho Bộ Tài nguyên. Thì theo cái kế hoạch thì sẽ bàn giao cơ bản gọn từ nay đến ngày 25 là cơ bản phải xong. Trong quá trình triển khai công tác bàn giao thì cũng rất là thuận lợi về các cái số liệu, các cái chứng từ, các cái vấn đề có liên quan thì đều được thống nhất. Cho đến nay thì kết quả bàn giao thì chưa có khó khăn gì xảy ra. Cái thứ nhất thì chúng tôi cũng tiếp tục phổ biến, tuyên truyền sâu rộng cho cán bộ, đảng viên và nhân dân các dân tộc xã nắm được cái chủ trương này. Cái thứ hai là cũng sẽ giao cho các bộ phận, các ngành để tập trung cao nhất trong cái việc mà hoàn chỉnh các cái hồ sơ, các cái thủ tục có liên quan để làm tốt công tác bàn giao. Và cái mục tiêu chúng tôi sẽ cố gắng phấn đấu để hoàn thành trước.
Có thể nói việc chuẩn bị tốt các điều kiện để sáp nhập về thành phố Thái Nguyên đã được xã Sơn Cẩm tiến hành đồng bộ. Lĩnh vực nào thì bàn giao nguyên hiện trạng ở lĩnh vực đó. Việc thống kê, kiểm kê thuộc các lĩnh vực quản lý đảm bảo chính xác theo đúng quy định của pháp luật. Điều này đã nhận được sự đồng thuận nhất trí cao của nhân dân. Là một công dân hiện đang sinh sống trên địa bàn xã Sơn Cẩm, bà Dương Thị Phương, xóm Thanh Trà 1 cho biết, việc chuyển về sinh hoạt tại thành phố Thái Nguyên, gia đình bà cũng như bà con làng xóm đều nhất trí cao. Điều đó được chứng minh ngay ở buổi bỏ phiếu lấy ý kiến người dân diễn ra vào tháng 4 vừa qua. Với đặc thù là xóm có trên 90% số hộ tham gia sản xuất nông nghiệp, nên bà Phương mong muốn khi chuyển về thành phố sẽ có những hỗ trợ trong sản xuất.
Chuyển về thành phố thì nếu như mà được hỗ trợ một cái khoản gì đấy chung về sản xuất với lại chăn nuôi, khoa học kỹ thuật thì về mà bổ sung kiểu như là vào cơ sở đấy, nếu như mà về mà cứ tuyên truyền được thì để mình nắm vững được thì làm nó sẽ có hiệu quả hơn.
Hiện nay, Ủy ban Nhân dân xã Sơn Cẩm đã hoàn tất công việc sẵn sàng cho công tác bàn giao. Đến thời điểm này, đã có khoảng 70% các ngành chuyên môn của xã đã bàn giao xong. Các ngành còn lại đang tập trung giải quyết công việc tồn đọng và sẽ hoàn thành việc bàn giao trước ngày 25 tháng 9.
Chuyên mục Tài chính thị trường.
Chuyên mục Tài chính thị trường.
Kính chào quý vị và các bạn, mời quý vị và các bạn đón nghe chuyên mục Tài chính thị trường tuần 4 tháng 9 của Đài Truyền thanh Truyền hình thành phố Thái Nguyên. Thưa quý vị và các bạn, Tết Trung thu đang đến gần. Trong chuyên mục tuần này, chúng tôi sẽ dành nhiều thời lượng gửi đến quý thính giả những thông tin về thị trường, giá cả, các sản phẩm đặc trưng của Tết Trung thu. Sau đây là nội dung chi tiết.
Thưa quý vị và các bạn, tuần này giá vàng thế giới tuột mốc 1.300 đô la Mỹ một ao, kéo giá vàng miếng trong nước xuống thấp nhất trong vòng 3 tuần trở lại đây. Theo ghi nhận, giá vàng miếng bán lẻ trong phiên giao dịch lúc 9 giờ ngày 22 tháng 9 chỉ còn 36,5 triệu đồng một lượng mua vào và 36,6 triệu đồng một lượng bán ra, giảm hơn 100.000 đồng một lượng, xuống mức thấp nhất kể từ ngày 1 tháng 9. Như vậy, từ đầu tuần đến nay, giá vàng miếng đã giảm khoảng 250.000 đồng một lượng. Trái ngược với giá vàng, giá đô la Mỹ tự do và ngân hàng tiếp tục giữ ổn định. Giá đô la Mỹ tự do tại Hà Nội lúc đầu giờ sáng phổ biến ở mức 22.720 đồng mua vào và 22.740 đồng bán ra. Tại thị trường Thái Nguyên, giá đô la Mỹ bình quân là 22.730 đồng mua vào và 22.750 đồng bán ra. Theo ghi nhận, trong tháng 9 này, giá ga bán lẻ đến tay người tiêu dùng đã tăng thêm 1.333 đồng một kg, tương đương với mức tăng 16.000 đồng một bình 12kg so với tháng 8 năm 2017. Trước đó trong tháng 8 năm 2017, giá ga cũng tăng 27.000 đồng một bình 12kg, vượt mức 300.000 đồng một bình. Nguyên nhân được các doanh nghiệp cho biết là do tác động của giá ga thế giới bình quân tháng 9 năm 2017 vừa công bố ở mức 490 đô la Mỹ một tấn, tăng 50 đô la Mỹ một tấn so với tháng trước đó. Bên cạnh đó, Nhật Bản tăng nguồn dự trữ ga lên 50 ngày so với bình thường đã tác động đến cung cầu thị trường ga thế giới. Như vậy, sau 6 tháng đầu năm giảm giá ga liên tiếp thì đây là lần thứ tư giá ga tiếp tục tăng. Tổng số lần tăng là 34.000 đồng một bình 12kg. Tuy nhiên, số lần tăng vẫn ít hơn số lần giảm khoảng 34.000 đồng một bình.
Sáng 21 tháng 9, Đội Quản lý Thị trường thành phố Thái Nguyên đã tiến hành kiểm tra một số cơ sở sản xuất và kinh doanh bánh trung thu trên địa bàn. Trong đợt kiểm tra này, đội tập trung kiểm tra các nội dung về hóa đơn, chứng từ liên quan đến nguyên liệu sản xuất, kiểm tra việc sử dụng phụ gia thực phẩm, chất hỗ trợ chế biến, hồ sơ công bố hợp quy. Theo đánh giá, cơ bản các cơ sở sản xuất kinh doanh thực hiện tốt việc quản lý nguồn nguyên liệu đầu vào, sử dụng các phụ gia có nguồn gốc rõ ràng, xuất trình đầy đủ các hóa đơn, chứng từ có liên quan. Đối với khu chế biến sản xuất có sự phân khu rõ ràng, sản xuất theo dây chuyền, điều kiện vệ sinh tốt, nhân viên được trang bị đầy đủ đồ bảo hộ. Các sản phẩm bánh đưa ra thị trường được dán tem mác đầy đủ, ghi rõ thông tin về cơ sở sản xuất, nguyên liệu chế biến, thời hạn sử dụng. Theo ghi nhận, dịp Trung thu năm nay, các cơ sở sản xuất bánh tư nhân vẫn tập trung sản xuất hai loại bánh truyền thống là bánh nướng và bánh dẻo nhân thập cẩm, nhân đậu xanh. Ngoài ra có thêm một số sản phẩm mới là nhân củ quả các loại, đáp ứng đa dạng khẩu vị của người sử dụng. Bà Nguyễn Thị Thanh Nhàn, chủ cơ sở sản xuất bánh ngọt Hương Tràm trên đường Hoàng Văn Thụ cho biết.
Để đạt được cái an toàn vệ sinh thực phẩm thì cái yếu tố quan trọng đầu tiên là cơ sở phải chọn những cái nguyên liệu đầu vào thật tốt, có nguồn gốc xuất xứ rõ ràng, bao bì nhãn mác là rõ ràng và những cái công bố tiêu chuẩn của từng loại nguyên liệu của nhà cung cấp phải có trách nhiệm đảm bảo cho cơ sở. Trong cái yếu tố sản xuất chế biến cũng rất là quan trọng, từng cái thiết bị dụng cụ và cái cách chế biến và những cái trong cái quá trình chế biến cũng phải đảm bảo về cái an toàn vệ sinh thực phẩm.
Vậy thì dịp Trung thu thì cũng đang đến gần, thì cái thời điểm này cơ sở đã chuẩn bị một cái lượng nguyên liệu như thế nào để có thể sản xuất ra đủ lượng bánh để đáp ứng nhu cầu người tiêu dùng ạ?
Đặc biệt hàng năm thì đến mỗi mùa Trung thu như vậy thì Hương Tràm rất là quan tâm về cái sản xuất cái Trung thu, bởi vì những cái nguyên liệu và cái phương pháp rồi là cái sản phẩm đặc trưng của cái mùa Trung thu rất là chi tiết, phải chọn lựa từng cái nguyên liệu đầu vào nó thật là tốt thì nó mới cho ra sản phẩm tốt.
Thông tin từ Đội Quản lý Thị trường thành phố Thái Nguyên được biết, hiện trên địa bàn thành phố Thái Nguyên có gần 30 cơ sở sản xuất bánh ngọt, bánh sinh nhật, 10 cơ sở sản xuất bánh Trung thu theo mùa vụ. Theo đó, để đảm bảo chất lượng an toàn vệ sinh thực phẩm trong dịp cao điểm này, đội thường xuyên phối hợp với các cơ quan chức năng tổ chức hoạt động kiểm tra việc sản xuất, chế biến của các cơ sở tư nhân, đồng thời phân công nhiệm vụ cụ thể cho các tổ cơ động phụ trách địa bàn, tăng cường hoạt động kiểm tra, kịp thời phát hiện những sai phạm để nhắc nhở hoặc xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật. Thưa quý vị và các bạn, mỗi dịp Tết Trung thu đến, trên thị trường lại có đa dạng các sản phẩm đồ chơi dành riêng cho thiếu nhi. Bởi thế, tại các cửa hàng đồ chơi trên địa bàn thành phố Thái Nguyên, hàng chục nghìn sản phẩm đồ chơi các loại đã sẵn sàng phục vụ các thượng đế nhí. Tuy nhiên, làm sao để các sản phẩm đồ chơi an toàn, chính hãng đến tay người tiêu dùng? Bên cạnh sự lựa chọn thông minh của các bậc phụ huynh, thì sự vào cuộc phối hợp của các ngành chức năng là rất cần thiết. Phản ánh của phóng viên Minh Tâm.
Trên địa bàn thành phố Thái Nguyên có khoảng 15 cửa hàng chuyên kinh doanh đồ chơi trẻ em. Trước Trung thu một tháng, các điểm kinh doanh đồ chơi trẻ em đã nhập một lượng hàng khá lớn để phục vụ các thượng đế nhí. Theo ghi nhận, vài năm trở lại đây, các loại đèn và đồ chơi truyền thống của Việt Nam đã được các phụ huynh Việt rất ưa chuộng bởi màu sắc tươi sáng, vừa bảo đảm an toàn cho trẻ, vừa mang tính giáo dục cao. Chị Nguyễn Thu Đông, tổ 26, phường Hoàng Văn Thụ, thành phố Thái Nguyên cho biết, không thể phủ nhận, đồ chơi của Trung Quốc rất bắt mắt, đa dạng mẫu mã, nhưng sau nhiều lần được thông tin về tính không an toàn trong các sản phẩm, nên hàng Việt Nam vẫn là lựa chọn số 1.
Qua tìm hiểu thì tôi cũng là một người khách hàng đi ra hiệu đồ chơi để mua cho các cháu. Thế nhưng mà năm nay thì tôi thấy cũng rất là nhiều đồ chơi phong phú. Nhưng mà cũng có những đồ chơi gọi là của tàu, của Việt Nam. Thế nhưng mà tôi cũng ưa thích nhất là hàng của Việt Nam. Đấy, vì là nó yên tâm và vào mặt và các cháu nó chơi thì nó được yên tâm hơn. Còn những đồ chơi năm nay thì cũng rất là phong phú, đa dạng.
Qua khảo sát về thị trường, các sản phẩm đồ chơi dịp Trung thu năm nay tương đối ổn định về giá, mặt hàng phong phú. Đối với đèn Trung thu truyền thống, giá bán từ 8.000 đồng đến 25.000 đồng một chiếc, đèn lồng chạy pin từ 40.000 đến 100.000 đồng một chiếc, các loại mặt nạ từ 15.000 đồng một chiếc, chống các loại từ 50.000 đến 80.000 đồng một chiếc, đầu lân từ 150.000 trên 200.000 đồng một chiếc. Để tăng cường hoạt động kiểm tra chất lượng và việc ghi nhãn đồ chơi trẻ em dịp Tết Trung thu năm 2017, ngay từ giữa tháng 9, các cơ quan chức năng của tỉnh và thành phố đã tăng cường hoạt động kiểm tra thị trường đồ chơi Trung thu năm nay. Bà Hoàng Thị Thúy Hà, Phó Chi cục trưởng Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng thuộc Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Thái Nguyên cho biết, bắt đầu từ ngày 18 đến hết ngày 28 tháng 9, Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng đã phối hợp với lực lượng quản lý thị trường các huyện thị trên địa bàn tỉnh tiến hành kiểm tra các cơ sở kinh doanh đồ chơi trẻ em dịp Trung thu năm 2017 trên địa bàn toàn tỉnh. Nội dung kiểm tra việc ghi nhãn hàng hóa theo Nghị định số 43 ngày 14 tháng 4 năm 2017 của Chính phủ. Việc tuân thủ quy định về chứng nhận, công bố hợp quy và thể hiện dấu hợp quy CR gắn trên hàng hóa, điều kiện bảo quản hàng hóa theo quy định hoặc công bố trên nhãn, việc thể hiện thông tin cảnh báo về khả năng gây nguy hiểm mất an toàn của hàng hóa.
Qua kiểm tra trên địa bàn thành phố Thái Nguyên, thì kết quả cho thấy thì các cơ sở kinh doanh trên địa bàn vẫn còn cái vi phạm về nhãn hàng hóa, một số những cái sản phẩm như là không có dấu này, tem hợp chuẩn hợp quy và vẫn còn lưu thông trên địa bàn. Qua đợt kiểm tra này thì cơ quan quản lý nhà nước về tiêu chuẩn chất lượng sẽ tăng cường cái công tác hướng dẫn kiểm tra các hộ kinh doanh về đồ chơi trẻ em để làm sao chống được những cái vi phạm về nhãn hàng hóa đã nêu ở trên. Trong thời gian tới, những cơ sở mà đã được hướng dẫn nhưng vẫn vi phạm về nhãn hàng hóa thì chúng tôi sẽ tiếp tục xử lý theo quy định.
Là đơn vị kinh doanh đồ dùng học tập đồ chơi trẻ em lâu năm trên địa bàn, chị Vương Thị Minh Phượng, đại diện cửa hàng đồ chơi Lâm Ái trên đường Minh Cầu, thành phố Thái Nguyên chia sẻ. Khó khăn nhất hiện nay của các cửa hàng kinh doanh đồ chơi chính hãng đảm bảo về tiêu chuẩn chất lượng là thị trường. Bởi thực tế, đồ chơi chất lượng, nộp thuế đầy đủ giá thành bao giờ cũng cao hơn so với hàng trôi nổi. Bên cạnh đó, điều kiện kinh tế của người tiêu dùng cũng chính là nguyên nhân khiến hàng chính hãng khó bán. Tuy nhiên, xác định được tầm quan trọng của việc an toàn trong các sản phẩm đồ chơi cho trẻ nhỏ, nên cửa hàng luôn nhập các sản phẩm đồ chơi chính hãng, có đầy đủ các thông tin rõ ràng về sản phẩm, đặc biệt thiên về các sản phẩm đồ chơi thông minh, phát huy tính sáng tạo của trẻ.
Thực ra là cửa hàng chúng tôi là gặp rất là nhiều khó khăn đấy. Bán hàng chính hãng thì giá của nó cũng khá cao so với những hàng trôi nổi, không có nguồn gốc rõ ràng. Nhưng mà để mà tính về lâu dài thì chúng tôi quyết tâm là xây dựng được cái hình ảnh và cố gắng là tuyên truyền cho khách làm thế nào để phân biệt được nào là hàng nhái và hàng thật. Trong quá trình sử dụng thì họ sẽ dần nhận ra và sẽ tuyên truyền cho những phụ huynh khác. Trong cái dịp Trung thu này thì phục vụ cho đối tượng chủ yếu là trẻ em thì chúng tôi chỉ là chú trọng đến là cái đồ chơi truyền thống như là đầu lân, đèn Việt Nam và những cái trống truyền thống thì trẻ con sẽ thích hơn. Còn đồ chơi Trung Quốc thì không đảm bảo thì chúng tôi rất là hạn chế trong cái việc nhập cái hàng Trung Quốc.
Trên thực tế, không phải đơn vị kinh doanh nào cũng thực hiện đúng các quy định của pháp luật trong việc bán kinh doanh hàng hóa. Bởi vậy, khi được hỏi thông tin nguồn gốc xuất xứ hàng hóa, chúng tôi nhận lại được câu trả lời không mấy trách nhiệm.
Trong mùa Trung thu năm nay thì nhập cũng chỉ từ Hà Nội về thôi, chứ còn cũng chẳng biết là xuất xứ ở đâu thì mình không biết. Cái này thì đa số nó chỉ bán, tức là mình nhập hàng trên điện thoại, anh cũng chỉ nhập về anh bán. Đấy, còn vi phạm thì chắc chắn là nói chung là nếu mà mình không nhập về cái hàng cái này thì mình nhập nước ngoài thì người ta nhập về thì mình cũng nhập về thôi, cũng không biết có vi phạm đến đâu như nào.
Đèn ông sao hay các sản phẩm đồ chơi là những vật dụng gắn liền với tuổi thơ của các em nhỏ trong mỗi mùa Trung thu. Do đó, cùng với sự vào cuộc tích cực của các cơ quan chức năng, thì sự lựa chọn thông minh của các bậc phụ huynh cũng là cách mang đến cho các em có một mùa Trung thu ấm áp, giúp các em hiểu thêm về ngày Tết Trung thu truyền thống của người Việt Nam. Trên đây quý vị và các bạn vừa nghe xong chuyên mục Tài chính thị trường. Bản tin dự báo thời tiết đêm 22 ngày 23 tháng 9 năm 2017, khu vực tỉnh Thái Nguyên. Thành phố Thái Nguyên mây thay đổi, đêm có lúc có mưa rào và dông, ngày trời nắng gió nhẹ. Độ ẩm không khí trung bình 80 đến 85%, nhiệt độ thấp nhất từ 26 đến 28 độ, nhiệt độ cao nhất từ 32 đến 34 độ. Khu vực phía Tây mây thay đổi, đêm có mưa rào và dông rải rác, ngày trời nắng gió nhẹ. Độ ẩm không khí trung bình 85 đến 90%, nhiệt độ thấp nhất từ 25 đến 27 độ, nhiệt độ cao nhất từ 32 đến 34 độ. Khu vực phía Nam, mây thay đổi, đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày trời nắng gió nhẹ. Độ ẩm không khí trung bình 83-88%, nhiệt độ thấp nhất từ 26-28 độ, nhiệt độ cao nhất từ 32-34 độ. Khu vực phía Đông, mây thay đổi, đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày trời nắng gió nhẹ. Độ ẩm không khí trung bình 80-85%, nhiệt độ thấp nhất từ 25-27 độ, nhiệt độ cao nhất từ 32-34 độ. Phân loại rác thải tại nguồn sẽ giúp môi trường sống của chúng ta sạch sẽ và an toàn hơn. Việc phân loại rác thải tại nguồn phải bắt đầu từ chính mỗi người dân. Hãy có ý thức và trách nhiệm cùng góp sức chung tay bảo vệ môi trường sống của chúng ta ngày một tốt đẹp hơn bằng cách phân loại rác thải tại nguồn. Khi có rác trong nguồn thải, hãy phân thành 3 loại là rác đốt được, là những thực phẩm thừa, rau, củ quả, lá cây, vỏ hộp giấy. Rác có khả năng tái sử dụng, tái chế, đó là kim loại, giấy, nhựa, vỏ hộp, chai lọ, cao su, nylon, chai thủy tinh. Rác không đốt được bao gồm cát, sỏi, sành, sứ, composite. Phân loại rác thải tại nguồn là trách nhiệm của các cơ quan, đơn vị, tổ chức, của từng gia đình và mỗi người dân. Là một người có văn hóa, văn minh, hãy phân loại rác thải và đổ rác đúng thời gian quy định, từ 17 giờ đến 18 giờ hàng ngày. Mỗi người dân hãy có ý thức phân loại rác thải tại nguồn và đổ rác đúng giờ quy định. Vì thành phố Thái Nguyên xanh, sạch, đẹp.
Bạn muốn làm việc bán thời gian với thu nhập ổn định lên đến 5 triệu đồng một tháng? Hãy tham gia đội ngũ tài xế MD ngay hôm nay. MD là dịch vụ mới của Hợp tác xã Vận tải ô tô miền Bắc, chuyên vận chuyển đưa đón hành khách bằng phương tiện cá nhân thông qua ứng dụng đặt xe trực tuyến MD trên thiết bị di động tại thành phố Thái Nguyên. Hãy nhanh chân để trở thành lái xe của dịch vụ vận chuyển nhanh, hiện đại, đang được chờ đón nhất hiện nay. Thủ tục đăng ký đơn giản, thời gian linh hoạt, làm việc mọi lúc, mọi nơi, chế độ thưởng hấp dẫn và hỗ trợ tối đa. Yêu cầu lái xe có sức khỏe tốt, có phương tiện riêng, có smartphone, điện thoại thông minh hay điều hành Android 4.0 hoặc iOS 8.0 trở lên, kết nối mạng Internet, có bằng lái xe hạng A1 với xe máy, B2 trở lên với ô tô, trung thực, nhiệt tình, lịch sự. Mọi thông tin chi tiết về tuyển dụng vui lòng liên hệ số điện thoại 0886 353638 hoặc website www.md.com hoặc tải app MD để đăng ký và biết thêm chi tiết.
Tập đoàn Viễn thông Quân đội Viettel trân trọng thông báo, từ tháng 8 năm 2017, Viettel nâng cấp băng thông miễn phí cho khách hàng sử dụng dịch vụ Internet cáp quang. Theo đó, khách hàng sử dụng các gói cước có tốc độ 10 Mbps đến 30 Mbps được nâng thêm 5 Mbps so với tốc độ cũ. Ngoài ra, quý khách hòa mạng mới có cơ hội sử dụng đồng thời dịch vụ Internet cáp quang và dịch vụ truyền hình số tương tác lên đến 156 kênh với nhiều tính năng phong phú như tua lại, xem lại, mua các nội dung theo yêu cầu chỉ với 215.000 đồng một tháng. Đặc biệt, từ ngày 12 tháng 8, trên các kênh Thể thao TV, Thể thao tin tức và kênh Bóng đá TV sẽ có sự xuất hiện trở lại của giải Ngoại hạng Anh, mùa giải 2017-2018. Kính mời quý khách liên hệ 1800-8168 hoặc cửa hàng giao dịch gần nhất để biết thêm chi tiết.
Này, bà biết ở đâu bán sữa bột ngon, rẻ mà lại uy tín không?
Bà hỏi đúng người rồi đấy. Nhà tôi ai cũng dùng sữa bột, từ người già đến trẻ nhỏ.
Thế bà mua ở đâu? Tôi đang cần mua sữa canxi cho mẹ tôi uống.
Bà ra công ty Hà Tuyên mà mua. Ở Hà Tuyên có đa dạng sữa cho mọi đối tượng sử dụng. Từ sữa cho trẻ nhỏ, sữa cho người ăn kiêng, sữa cho người gầy, sữa cho người mới ốm dậy, đến sữa bổ sung canxi cho người già. Chỉ cần trên dưới 200.000 đồng, bà đã mua được hộp sữa loại 900 gram, hàng Việt Nam chất lượng cao, phù hợp với khẩu vị, túi tiền của người Việt. Người Việt dùng hàng Việt là quá chuẩn luôn.
Tưởng đâu chứ, công ty Hà Tuyên tôi còn lạ gì. Ở số 334 đường Lương Ngọc Quyến, đối diện cổng bệnh viện Đa khoa Trung ương Thái Nguyên chứ gì.
Quá chuẩn. Bà có thể gọi số 02083 759 249 hoặc 0978 132 200 để được tư vấn. Hà Tuyên hiện có 30 nhà thuốc, đại lý, chi nhánh trên toàn tỉnh. Tha hồ cho bà lựa chọn.
Ok bà, tôi đi ngay đây.
Quý vị và các bạn vừa nghe xong chương trình thời sự của Đài Truyền thanh Truyền hình thành phố Thái Nguyên. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Quý vị và các bạn có thể theo dõi lại chương trình của đài tại địa chỉ daithainguyen.vn hoặc thainguyencity.org.vn. Xin kính chào và hẹn gặp lại.